Phật dạy rằng, người hèn hạ mà biết phát tâm Bồ Đề, xuất gia tu hành, chứng được quả tánh thì quý báu vô cùng. Chẳng khác gì hoa sen mọc ở bùn đầy nhơ bẩn mà vẫn tinh khiết thơm tho. Một người sinh ra không phải liền thành Bà La Môn hay Chiên Đà La, mà chính vì sở hành của người ấy tạo thành Chiên Đà La hay Bà La Môn. Ngài sâu dòng kim cho người mù, hoan hỷ nhận hòn đất sét mà đứa bé đã nắng ra để dâng ngài. Thọ lãnh bữa cơm cuối cùng với một người đốt than nghèo nàn dâng cúng. Chính vì sự hóa độ bình đẳng như thế mà kinh Đại Bát Niết Bàn đã tán thán: Đức Như Lai không chỉ thuyết pháp cho các hạng người quyền quý như vua Bạc Đề Ca, mà cũng thuyết pháp cho hạng người bần cùng như ông U Ba Ly. Không riêng thọ lãnh sự cúng dường của những người giàu có như ông Tu Đạt Đa, mà cũng thọ lãnh sự cúng dường của các hạng nghèo khổ như ông Thuần Đà. Không riêng cho phép xuất gia các hạng không có tánh tham như ngài Ca Diếp, mà cũng cho phép xuất gia những người có nhiều tánh tham như ông Năng Đà. Không những thuyết pháp cho hạng người an tịnh không giữ việc đời, cũng thuyết pháp cho vua Tần Bà Ta La trong lúc đang bận rộn việc nước. Không những thuyết pháp cho hạng thanh niên trẻ tuổi, mà ngài cũng thuyết pháp cho ông già 80 tuổi. Không những thuyết pháp cho bà Hoàng hậu Mạc Ly, mà cũng thuyết pháp cho dâm nữ Liên Hoa. Phần thứ hai, năm thời nói kinh. Tóm lại, một đời của Đức Phật tùy theo trình độ của mọi người mà thuyết pháp giáo hóa. Mãi đến khi ngài nhập diệt, cộng là 49 năm, những kinh pháp của ngài nói ra về sau các đệ tử của ngài kiết tập phân ra năm thời. Thời thứ nhất, Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Khi Phật mới thành đạo, ở tại cõi Bồ Đề nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, vạch rõ chân tánh chỉ bày chỗ cao sâu màu nhiệm của đạo Phật, chủ đích có hai điều: dẫn dắt các bậc Bồ Tát lên địa vị đẳng giác và diệu giác. Nếu bày giáo pháp rốt ráo của Như Lai, chỉ có Phật với Phật mới rõ mà thôi. Ngoài ra hàng nhị thường ngồi nghe như đuôi như điếc, huống chi ngoại đạo tà giáo làm sao hiểu nổi. Đức Phật trình bày giáo pháp siêu việt tuyệt vời ấy là muốn cho đại chúng phải tu theo đại thừa Phật giáo mới được hoàn toàn rốt ráo. Thời thứ hai, Phật nói kinh A Hàm. Biết rằng muốn đi xa phải vô nơi gần, muốn leo cao phải từ nơi thấp, Đức Thích Ca y theo chư Phật mà nói pháp tam thừa. Vì vậy thời thứ hai ngài nói kinh A Hàm trọn 12 năm. Dùng thí dụ thực tế, chỉ rõ chân lý cho hàng tiểu thừa dễ thừa nhận mà lo bề tự tu và tự độ. Thời thứ ba, Phật nói kinh Phương Đặng. Đức Phật chẳng những giải pháp giác ngộ phần mình, mà ngài còn chỉ bày phương pháp giác tha nữa, tức là khuyến khích từ cái giác ngộ tiêu cực nhỏ hẹp của tiểu thừa A-la-hán để tiến lên cái giác ngộ tích cực bao la của đại thừa Phật giáo. Ấy là thời nói kinh Phương Đặng trọn 8 năm, dẫn tiểu thừa qua đại thừa. Thời thứ tư, Phật nói kinh Bát Nhã. Đến khi Đức Phật xem căn cơ của chúng sinh có thể tiến lên một tầng cao nữa là hấp thụ được hoàn toàn giáo pháp đại thừa, nên ngài chỉ bày đạo lý chân không của vũ trụ, thuyết minh cái thật tướng vô tướng của các pháp. Ấy là thời nói kinh Bát Nhã trọn 22 năm. Thời thứ năm, Phật nói kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. Sự hóa độ một đời của Phật gần viên mãn, thêm thấy căn cơ chúng sinh đã thuần thục, có thể gánh vác đại thừa chánh pháp của Như Lai, nên ngài bèn nói rõ bản hoài của ngài thị hiện ra đời là vì một nguyên nhân lớn: khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Ngài phú chúc thọ ký cho các hàng đệ tử tương lai sẽ thành Phật. Ấy là thời nói kinh Pháp Hoa và Niết Bàn trọn 8 năm. Đến đây nhiệm vụ thuyết pháp độ sanh của đời ngài đã viên mãn. Tóm lại, năm thời thuyết pháp cổ nhân có làm bài kệ như sau: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn cộng bát niên. Dịch nghĩa: trước nói Hoa Nghiêm 21 ngày, A Hàm 12, phương đẳng 8, 22 năm nói Bát Nhã, Pháp Hoa Niết Bàn cộng 8 năm. Phần thứ ba, sự hóa độ viên mãn. Từ khi thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề cho đến ngày nhập diệt, trải qua một thời gian 49 năm, Đức Phật đã đi khắp xứ Ấn Độ rộng lớn bao la, hết nước này đến nước khác. Hãy chỗ nào có chân ngài dẫm đến là ánh đạo vàng bừng tỏ huy hoàng. Mỗi ngày, ngài theo một thời dũng biểu một chương trình nhất định, không bao giờ sao lãng, giải đãi. từ khi trẻ cho đến già, từ mùa mưa cho đến mùa nắng. Mỗi ngày khi chưa tảng sáng, Ngài đã lìa khỏi giường đi tắm rửa, thay đổi y phục rồi vào phòng quán cơ cho đến lúc mặt trời xuất hiện. Sau đó Ngài thuyết pháp cho chúng tăng đến lúc trưa mới nghỉ để thụ trai. Buổi chiều, Ngài thuyết pháp cho tín đồ ở các vùng lân cận nghe, rồi lại giảng giải những nghi vấn của các chúng tăng về những vấn đề mà Ngài đã thuyết pháp ban sáng. Mỗi năm, Ngài đi chú du để thuyết pháp độ sanh trong 9 tháng nắng ráo, còn 3 tháng về mùa hạ có mưa lớn, theo thời tiết Ấn Độ, thì Ngài lại ở luôn trong các tịnh xá để an cư kiết hạ. Ròng rã 49 năm như thế, hạt giống từ bi được Ngài tinh tấn gieo khắp các nơi ở Ấn Độ. Từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây, từ rừng núi đến đồng bằng, không nơi nào là Ngài không đặt chân đến, hay truyền đệ tử đến thay Ngài để hóa độ chúng sanh. Và ở đâu Ngài và các đệ tử cũng được nhân dân, từ vua đến dân, từ giàu đến nghèo, từ già đến trẻ, từ phái nam đến phái nữ, đổ xô ra đón tiếp Ngài, vui thú được tắm gội trong ánh sáng trí huệ và nước từ bi do Ngài tưới xuống. Ở đâu có ánh đạo vàng đến, thì tà giả và ngoại đạo lui xa dần, tan biến như những làn mây, như những bóng tối, tan biến trước ánh bình minh đang lên. Giọng thuyết pháp của Ngài có oai lực như tiếng sư tử rống, làm cho cầm thú phải khiếp phục, như tiếng hải triều lên, lớn ác tất cả bao nhiêu tiếng tỉ tê của côn trùng chim chóc. Đạo Bồ Đề từ đấy đã ăn sâu gốc rễ trên bán đảo Ấn Độ bao la và trở thành một tôn giáo chính của các nước lớn nhỏ thời bấy giờ tại Ấn Độ. Đức Phật sau khi tự giác đã giác tha và đến đây giác hạnh của Ngài đã viên mãn. Phần thứ tư, trước khi nhập Niết Bàn. Thứ nhất, Phật tuyên bố sắp lìa cõi đời. Khi giác hạnh của Ngài đã viên mãn thì Phật đã 80 tuổi. Đến đây, sắc thân tứ đại của Ngài cũng theo luật vô thường mà biến đổi yếu già. Năm ấy, Ngài vào hạ ở rừng Sa La trong xứ Khâu Ly, cách thành Ba Na Lại chừng 120 dặm. Một hôm, Ngài gọi ông A Nan, người đệ tử luôn luôn ở bên cạnh Ngài, đến và phán bảo: "A Nan, đạo ta nay đã viên mãn, như lời nguyện xưa. Nay ta đã có đủ 4 hạng đệ tử: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di. Nhiều đệ tử có thể thay ta chuyển xe pháp, và đạo ta cũng đã truyền bá khắp nơi. Bây giờ ta có thể rời các ngươi mà ra đi. Thân hình ta theo luật vô thường bây giờ như một cỗ xe đã mòn rã, ta đã mượn nó để chở pháp. Nay xe cũng vừa mòn mà pháp cũng đã lan khắp các nơi. Vậy ta còn nấn ná làm gì cái thân tiều tụy này nữa? A Nan, trong 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn." Tin Đức Phật sắp vào Niết Bàn lan ra như một tiếng sét. Các đệ tử Ngài đi truyền giáo ở các nơi xa lục tục trở về để cùng đấng giác ngộ chia ly lần cuối. Trong thời gian 3 tháng cuối cùng của Ngài, Đức Phật vẫn không nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục đi truyền đạo. Một hôm Ngài đi thuyết pháp ngang qua một khu rừng, gặp một người làm nghề đốt than, ông Thuần Đà, thỉnh Ngài về nhà để thọ trai. Ngài im lặng cùng các đệ tử đi theo ông. Đến nhà, ông Thuần Đà dọn ra cúng dường Ngài một bát cháo nấm, thường gọi là nấm heo rừng, vì tiếng nấm này rất được giống heo rừng ưa thích. Thủ trai xong, Phật cùng các đệ tử lấy từ giá ông Thuần Đà ra đi được một khoảng đường. Ngài giao bình bát cho ông A Nan và truyền treo võng lên trong rừng cây ta la để Ngài nằm nghỉ. Ngài nằm xuống võng giữa 2 cây ta la, đầu trở về hướng bắc, mình nghiêng về phía tay phải, mặt xoay về phía mặt trời lặn, 2 chân tréo vào nhau. Nghe tin Ngài sắp nhập Niết Bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông. Trong số ấy có một ông già ngoài 80 tuổi tên Tu Bạc Đà La đến xin xuất gia thọ giới sa di với Ngài. Ngài hoan hỷ nhận lời, đó là người đệ tử chót trong đời Ngài. Thứ hai, Phật nói kinh Di Giáo và những lời phú chúc. Lúc bây giờ các đệ tử Ngài đều có mặt đông đủ, chỉ trừ ông Ca Diếp vì đi thuyết pháp xa chưa về kịp. Ngài hội đủ tất cả đệ tử và tín đồ đến quanh Ngài và giảng dò một lần cuối Ngài phú chúc như sau: "Y bát của Ngài sẽ truyền cho ông Maha Ca Diếp. Các đệ tử phải lấy giới luật làm thầy. Ở đầu các kinh nên nêu lên 4 chữ như thiện ngã văn. Xá lợi của Ngài sẽ chia ra làm 3 phần, một phần cho thiên cung, một phần cho long cung, một phần chia cho 8 vị quốc dương ở Ấn Độ. Sau đây là vài lời vàng ngọc mà Ngài đã để lại trong giờ cuối cùng. Này, các người phải tự thắp đuốc lên mà đi. Các người hãy lấy pháp của ta làm đuốc. Hãy theo pháp của ta mà tự giải thoát. Đừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác. Đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác ngoài các người. Này, các người đừng nghe dục vọng mà quên lời ta dặn. Mọi vật ở đời không có gì là quý giá. Thân thể rồi sẽ tan rã. Chỉ có đạo ta là quý báu. Chỉ có chân lý của đạo ta là bất di bất dịch. Hãy tinh tấn lên để giải thoát. Hỡi các người rất thân yêu của ta. Sau khi dặn dò cặn kẽ xong, Ngài nhập định rồi vào Niết Bàn. Lúc bây giờ nhằm ngày rằm tháng 2 âm lịch theo giáo sử Trung Hoa. Rừng cây ta la tuôn hoa xuống phủ lên thân Ngài. Trời đất u ám, cây cỏ héo úa, chim chóc im bặt tiếng hót, vạn vật như chìm lặng trong những giây phút nặng nề của sự chia ly. Các đệ tử tẩm liệm xác Ngài vào kim quang và 7 ngày sau đưa kim quang Ngài vào thành Câu Thi để tại chùa Thiện Quang và làm lễ trà tì. 8 vị quốc vương lớn ở Ấn Độ kéo binh hùng tướng dũng đến toan tranh giành xá lợi. Những ông hương tích y theo di chúc của Phật đứng ra điều đình, và nhờ thế sự phân chia xá lợi đều được ổn thỏa. Đức Phật đã nhập Niết Bàn, những gương sáng của đời Ngài vẫn còn chiếu sáng rực trước mắt chúng ta. Suốt một đời, trong 80 năm trời, không một lúc nào Ngài sao lãng mục đích tối thượng là hóa độ chúng sanh đang trầm luân trong bể khổ. Khi còn tại gia, Ngài là người ở trong một địa vị có diệm phúc nhất, cao cả nhất của người đời. Thế mà Ngài vẫn không màng tưởng đến. Khi vào trong đạo, Ngài là một người ở trong địa vị cao chót vót của đạo. Thế mà Ngài vẫn không chịu ở yên trong địa vị ấy, lại vất vả duỗi rong trên mọi nẻo đường bụi bặm gai góc để đưa dắt chúng sinh lên con đường hạnh phúc an vui và giải thoát hoàn toàn. Lòng thương của Phật thật là vô lượng, ân đức của Phật thật vô biên. Người đời nên noi gương sáng của Phật. Sự hy sinh cao cả, lòng từ bi rộng lớn, trí tuệ sáng suốt, ý chí dũng mãnh của Ngài không những là bao nhiêu gương sáng cho riêng hàng Phật tử, mà còn cho tất cả mọi người. Nếu chúng ta quan niệm Ngài là một vĩ nhân, thì đó là một vĩ nhân trên hết các vĩ nhân của nhân loại từ xưa đến nay. Nếu chúng ta quan niệm Ngài là một bậc siêu nhân, thì đó là một bậc siêu nhân cao hơn bao nhiêu bậc siêu nhân khác. Nếu chúng ta quan niệm đời Ngài là một sự thị hiển của Phật, thì đó là sự thể hiện đẹp đẽ nhất và đầy đủ ý nghĩa hơn hết trong các sự thể hiện. Cho nên không những đối với tín đồ Phật giáo, mà đối với toàn thể mọi người, Đức Phật đáng được kính cẩn tôn sùng và chiêm ngưỡng. Tín đồ nên ghi nhớ những lời di chúc của Phật. Chúng ta là những Phật tử, ai cũng biết đời Đức Phật là đẹp đẽ cao cả, bài học của đời Ngài là quý báu sâu xa. Nhưng nếu chúng ta không cố gắng học tập, thì bài học hay ho quý báu bao nhiêu cũng vô ích. Đức Phật trước khi nhập diệt đã dặn chúng ta một câu cuối cùng: mọi vật ở đời không có gì quý giá, thân thể rồi sẽ tan rã. Chỉ có đạo là quý báu, chỉ có chân lý của đạo ta là bất di bất dịch. Hãy tinh tấn lên để giải thoát. Vậy thì điều kiện trọng yếu nhất để giải thoát là sự tinh tấn. Chúng ta đừng bao giờ quên điều kiện ấy trong sự tu hành Bán Hoằng Pháp. Quy y Tam Bảo. Cảnh giới ta bà của chúng ta là một cảnh giới đầy mê mờ và dục vọng. Chúng ta đang lặn hộp trong bể nước mắt của đau khổ và bùn nhớ của dục vọng. Sống trôi lăn trong cảnh ấy, chúng ta khó thấy được bến bờ sáng sủa, yên ổn để lội vào. Thật là đáng thương cho thân phận con người chúng ta. Nhưng bản nguyện chúng ta đâu có thế. Chúng ta từ vô thị, ở nơi nguồn chân vắng lặng, sáng suốt vô cùng. Vì một niệm bất giác khởi vô minh vọng tưởng, nên chúng ta bị quay cuồng trong sanh tử, trôi nổi trong ba cõi sáu đường. Vậy thì trong chúng ta ai là người không muốn thoát ra khỏi cõi đen tối ấy, sầu đau này, để được trở về nguồn trong sáng an vui? Nhưng làm sao để thoát ra được? Ai sẽ là kẻ rủ lòng tướng để đưa đường chỉ lối cho chúng ta? Ai là người có đủ phương pháp thần diệu để giúp chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi? đấng cao cả sáng suốt và đầy đủ năng lực ấy không ai khác hơn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã chứng quả bất sanh bất diệt, và chỉ có giáo pháp của Ngài mới cứu được chúng sanh ra khỏi vô thường đau khổ. Vậy thì chúng ta còn ngần ngại gì mà chẳng chịu quy y Tam Bảo? Thứ nhất, định danh và giải nghĩa. Quy y nghĩa là gì? Quy là trở về, y là nương tựa. Quy y là trở về nương tựa nơi mà mình đã vì si mê phóng lãng lìa bỏ ra đi, như đứa trẻ khờ dại đã rời bỏ cha mẹ để ra đi hoang phá. Bây giờ biết sự giải khờ do sự kinh nghiệm khổ đau, quay trở về nương tựa lại dưới bóng hạnh phúc và yêu thương của cha mẹ. Chữ quy y nguyên dịch nghĩa chữ Nam Mô của Phạn ngữ, quy y cũng có nghĩa là kính vâng hay phục tùng. Tam Bảo nghĩa là gì? Tam Bảo là ba ngôi báo Phật, Pháp, Tăng. Ở thế gian vàng ngọc và danh vọng là quý báu, nhưng sự thật, vàng bạc và danh vọng đâu có cứu được con người khỏi khổ, sống già, bệnh chết, mà lắm khi lại còn làm cho con người thêm khổ nữa. Còn Phật Pháp Tăng thì có đủ năng lực dẫn dắt con người ra khỏi những cái khổ nói trên. Bởi thế, người đời mới tôn sùng Phật Pháp Tăng là ba ngôi quý báu. Phật, chữ Phật do chữ Phạn Buddha phiên âm ra, người Tàu dịch là giác giả, là bậc đã giác ngộ, sáng suốt hoàn toàn về ba phương diện, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Pháp, Pháp là do chữ Phạn Đa Ma mà dịch nghĩa ra. Pháp là phương pháp tu hành mà Phật đã phát huy ra để diệt trừ mọi mê muội, khổ đau và chứng được quả Phật. Ba tạng kinh điển gọi chung là Pháp. Tăng, Tăng hay Tăng già là do chữ Phạn Sangha mà phiên âm ra, Tàu dịch là hòa hợp chúng, nghĩa là một đoàn thể tu hành từ bốn người sắp lên, cùng nhau sống chung một chỗ, đồng giữ giới luật của Phật, đồng chia sẻ cho nhau một cách hòa thuận những gì đã thấu nhận được, từ vật chất cho đến tinh thần. Quy y Tam Bảo là thế nào? Quy y Tam Bảo là trở về nương tựa ba ngôi quý báu Phật Pháp Tăng. Tại sao lại quy y Phật? Vì Phật là đấng hoàn toàn sáng suốt, từ bi vô lượng, phước khỏe vô biên, đức hạnh viên mãn. Vì Phật là kẻ dẫn đường vĩ đại nhất, đã có cái kinh nghiệm bản thân thoát ra khỏi cái vòng sinh tử luân hồi để chứng quả. Tại sao lại quy y Pháp? Vì chỉ có phương pháp của Phật là đầy đủ công năng để đưa chúng ta qua khỏi bể khổ đến bờ giải thoát. Tại sao lại quy y Tăng? Vì Tăng là người đã hy sinh gia đình, tiền của danh vọng để tình nguyện thay Phật dẫn dắt chúng sinh trên đường đạo. Thứ hai, ba bậc Tam Bảo. Tam Bảo có ba bậc. Thứ nhất, đồng thể Tam Bảo. Đồng thể Phật Bảo tức là nói tất cả chúng sinh cùng chư Phật đồng một thể tánh sáng suốt. Đồng thể Pháp Bảo tức là nói tất cả chúng sinh cùng chư Phật đồng một pháp tánh từ bi bình đẳng. Đồng thể Tăng Bảo tức là nói tất cả chúng sinh cùng chư Phật đồng một thể tánh thanh tịnh, sự lý hòa hợp. Thứ hai, xuất thế gian Tam Bảo. Xuất thế gian Phật Bảo là chỉ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức A Di Đà, chư Phật trong mười phương ba đời đã tự tại giải thoát ra khỏi sự ràng buộc của thế gian. Xuất thế gian Pháp Bảo là chỉ cho chánh pháp của Phật, có công năng làm cho chúng sanh thoát khỏi sự ràng buộc của thế gian như tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ, vân vân. Xuất thế gian Tăng Bảo là chỉ cho các vị thánh tăng đã thoát ra ngoài sự ràng buộc của thế gian như Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Ca Diếp, A Nan, vân vân. Thứ ba, thế gian trụ trì Tam Bảo. Thế gian trụ trì Phật Bảo là chỉ cho xá lợi của Phật, tượng Phật đúc bằng kim khí, chạm trổ bằng danh mộc, tô bằng đất, thêu bằng vải hay vẽ trên giấy. Thế gian trụ trì Pháp Bảo là chỉ cho ba tạng giáo điển, kinh, luật luận viết hay in trên giấy, trên vải, trên lá bối, vân vân. Thế gian trụ trì Tăng Bảo là chỉ các vị tỳ kheo tu hành chân chánh, đạo đức trong sạch, giới luật trang nghiêm trong hiện tại. Phần thứ ba, sự quy y Tam Bảo. Sau khi đã hiểu rõ thế nào là quy y Tam Bảo, tất nhiên phải thực hành sự hiểu biết ấy. Thực hành tam quy bằng sự tướng cúng kính, vâng theo Tam Bảo, như thế gọi là sự quy y Tam Bảo. Thứ nhất, sự quy y Phật. Hằng ngày chúng ta phải nhớ tưởng luôn đến Phật, niệm danh hiệu Ngài, chiêm ngưỡng tượng Ngài, chí tâm thật ý lễ bái để tỏ lòng sùng kính Ngài, và nguyện suốt đời theo bước chân Ngài, ấy là sự quy y Phật. Thứ hai, sự quy y pháp. Hằng ngày tụng đọc kinh, luật luận trên giấy trắng mực đen, sớm hôm hai thời công phu, tìm hiểu nghĩa lý thâm huyền của pháp bảo càng tốt. Không biết nghĩa tụng xuông cũng không phải là vô ích. Khi tụng đọc kinh điển, tâm trí chúng ta không nghĩ đến những ý nghĩ sằng bậy, không nhớ tưởng những việc không hay, không bàn mưu tính kế để lợi kỷ tổn nhân. Chúng ta trừ bỏ được dục vọng, tâm trí được sáng suốt, an lành, thanh tịnh. Thứ ba, sự quy y tăng. Thế gian thường nói, trọng Phật phải kính tăng. Cho nên nếu chúng ta thành tâm thờ Phật bao nhiêu thì chúng ta lại phải thật giả kính tăng bấy nhiêu. Người thực hành sự quy y tăng, hãy thấy người đầu tròn áo vuông, có chân chính tu hành, giữ gìn giới luật, thì liền kính nể, quý trọng, xem như đó là vị đại diện của Đức Phật. Làm như thế là sự quy y tăng. Tóm lại, thờ Phật cốt, Phật tượng, tụng kinh, giữ giới, nghiên cứu Phật Pháp, kính trọng tăng già chân chánh, đó là sự quy y tam bảo. Hãy nói nôm na là theo đạo Phật. Phần thứ sáu, lý quy y tam bảo. Lý là bên trong. Lý quy y tam bảo nghĩa là quy y tam bảo bên trong chúng ta. Nếu chúng ta chỉ thực hành sự quy y, chỉ dông rủi theo tam bảo bên ngoài, mà quên lý quy y nghĩa là quên tam bảo bên trong chúng ta, thì chúng ta chưa thực hành đúng nghĩa tam quy. Thật thế, bên trong chúng ta cũng có đủ tam bảo. Chúng ta cần thực hành lý quy y hay tam tự quy, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Thứ nhất, tự quy y Phật. Tự nghĩa là mình đối với mình. Tự quy y Phật là mình tự trở về với Phật tánh sáng suốt của mình. Vâng, mỗi người đều có Phật tánh và đều có thể thành Phật. Đó là lời Phật Thích Ca đã dạy. Nhưng Phật tánh ấy bị mê lầm vọng tưởng che lấp. Vọng tưởng như mây mờ, Phật tánh như trăng sáng. Mây mờ có thể che khuất chứ không thể tiêu diệt được trăng sáng. Phật tánh của chúng ta dù bị vọng tưởng vô minh che lấp sâu kín đến đâu cũng vẫn thường còn. Vậy thì sao chúng ta lại bỏ quên Phật tánh của chúng ta mà chỉ chạy theo cầu khẩn Phật bên ngoài như đứa cồn tử có viên ngọc quý, cha mẹ đã giấu sẵn trong chéo áo mà không biết, đại đi xin ăn cùng khắp mọi nẻo mọi nơi. Thứ hai, tự quy y Pháp. Tự quy y Pháp là vâng theo Pháp tánh của mình. Trong tâm ta có đủ các Pháp từ bi, trí tuệ bình đẳng, nhẫn nhục tinh tấn. Chúng ta cần phát huy những tính ấy và hành động theo chúng, tuân theo chúng, như thế là tự quy y Pháp. Thứ ba, tự quy y Tăng. Tự quy y Tăng là vâng theo Thầy trong tâm mình. Thầy trong tâm mình là đức tánh thanh tịnh hòa hợp của mình. Như Tăng già là hiển thân của sự hòa hợp thanh tịnh bên ngoài. Bấy lâu vì mê muội không nhận thấy được ông Thầy trong tâm, nay nhờ Phật chỉ dạy, mình nhận thấy được ông Thầy thanh tịnh ấy, thì mình phải quy y Thầy của mình trước đã chứ. Nói tóm lại, mình phải nương tựa quay về với Phật trong tâm mình là tánh sáng suốt, với Pháp của mình là các đức tánh từ bi hỷ xả vân vân, với Tăng của mình là sự hòa hợp thanh tịnh của bản tâm, như thế là lý quy y tam bảo. Phần thứ năm, nghi thức quy y. Sau khi chúng ta đã hiểu rõ sự và lý quy y rồi, chúng ta cũng cần biết qua nghi thức của lễ quy y. Thứ nhất, trước tiên phải gội rửa thân tâm cho trong sạch. Quy y là buổi lễ quan trọng nhất trên đường tu tập của chúng ta, đó là cuộc khởi hành để đi đến mục đích giải thoát. Vì thế chúng ta không thể xem thường, cử hành một cách bừa bãi được. Khi muốn quy y, chúng ta phải y phục chỉnh tề, sắm khay lễ thỉnh tăng đến trai đường đảnh lễ và cầu xin chư tăng rủ lòng từ bi truyền trao quy giới cho mình. Trước ngày hành lễ, thân tâm chúng ta phải được gội rửa trong sạch. Ta tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, đó là về thân. Còn về tâm thì ta phải ba phen sám hối, cho ba nghiệp được thanh tịnh. Nhờ sự tẩy gội cả trong lẫn ngoài ấy, ta mới xứng đáng đón nhận Pháp thanh tịnh cao quý của Tam Bảo. Thứ hai, phát nguyện. Đến giờ quy y, chúng ta phải quỳ xuống theo lời hướng dẫn của chư tăng chí thành phát nguyện. Đệ tử xin suốt đời quy y Phật. Đệ tử xin suốt đời quy y Pháp. Đệ tử xin suốt đời quy y Tăng. Sau khi phát nguyện tam quy rồi, người phát nguyện tin chắc rằng mình đã gieo hạt giống giải thoát, thế nào cũng sẽ gặt được kết quả tốt là thoát ly ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thế người quy y liền nói tiếp ba lần: đệ tử quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục, đệ tử quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, đệ tử quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sanh. Thế là trọn vẹn tam quy và tam kiết. Để bảo tồn lý tưởng cao cả của mình và giữ vững đức tin trên đường đạo, người quy y tự nguyện một cách mạnh mẽ và thành khẩn. Đệ tử quy y Phật nguyện trọn đời không quy y thiên thần quỷ vật. Đệ tử quy y Pháp nguyện trọn đời không quy y ngoại đạo tà giáo. Đệ tử quy y Tăng nguyện trọn đời không quy y tổng hữu ác đảng. Như thế là lễ quy y đã hoàn tất. Người tín đồ chỉ còn việc làm theo đúng những lời mình đã phát nguyện, đã tuyên thệ trước Tam Bảo. Phần thứ 6, lợi ích của quy y Tam Bảo. Thứ nhất, khỏi đi lạc đường đời vào nơi tâm tối. Như chúng ta đã thấy ở đoạn mở đầu bài này, chúng sinh đang lặn hộp trong biển khổ, đang bơ vơ lạc lõng giữa đêm tối mịt mùng. Trong hoàn cảnh bi thảm như thế, nếu không thấy được một đích sáng để hướng đến, không có những phương tiện để đi đến, không có những bậc thầy để dìu dắt đến, thì chúng ta sẽ quay cuồng mãi mãi trong biển sanh tử luân hồi. Cái đích sáng ấy là Đức Phật, những phương tiện ấy là Pháp, và những bậc thầy dìu dắt ấy là Tăng. Khi chúng ta đã biết có những sự quý báu như thế mà lại không nắm bắt lấy, thì chẳng khác gì người sắp chết đuối thấy cái bè gỗ trôi qua mà lại giải khờ xua đẩy nó ra. Sự quý y chính là một cách bám víu cái bè Tam Bảo mà Phật đã chế ra để cứu vớt những kẻ sắp chết đuối trong biển đời là toàn thể chúng ta. Thứ hai, khi đã phát nguyện quý y, mình để giữ đúng lời đã hứa, vì có sự chứng tri của chư Phật và chúng tăng. Có người sẽ nói, tôi tôn sùng Đức Phật vì biết Ngài là một đấng sáng suốt hoàn toàn. Tôi trọng Pháp vì biết Pháp Phật có đủ năng lực đưa người đến giải thoát. Tôi kính Tăng vì biết đấy là những vị đại diện của Phật. Biết như thế cũng đủ, cần gì phải làm lễ phát nguyện quý y. Nói như thế là chưa hiểu giá trị về phương diện tâm lý của lời hứa, lời thề trước mắt người khác. Khi chúng ta đã hứa với ai một điều gì mà nuốt lời hứa, thì tâm hồn chúng ta bức rứt hối hận công an, đã hứa tất có bổn phận làm trọn lời hứa. Nếu thất lời hứa, tất ta sẽ tự khinh ta, nhất là khi lời hứa, lời nguyện ấy lại cử hành trong một khung cảnh trang nghiêm trước điện Phật. Trên có sự chứng tri của chư Phật, dưới có sự chứng tri của chư Tăng, chúng quanh có sự hộ niệm của những thân bằng quyến thuộc. Phát nguyện trong khung cảnh ấy, tất nhiên chúng ta khó lòng mà làm trái lời nguyện, hay sao lãng nó được. Vậy đã biết Tam Bảo là quý, tất nhiên ta phải quy y Tam Bảo và cử hành lễ quy y một cách trang nghiêm mới được. Khuyên tín đồ nên quy y cả sự lẫn lý và tinh tiến trong sự quy y. Chúng ta đã thấy là Phật tử thì phải quy y. Quy y phải đủ sự và lý, không nên hoàn toàn ý lại bên ngoài mà sao lãng bên trong. Cũng không nên hoàn toàn tự tôn trọng riêng mình mà khinh thị bên ngoài. Muốn quy y thì trước tiên phải long trọng làm lễ quy y để đánh dấu bước đi đầu tiên của mình trên đường giải thoát. Lễ ấy như là lễ tiễn đưa một người ra đi nhận một nhiệm vụ mới. Nhưng một khi đã đặt chân lên đường, thì người ấy phải dông ruổi, quyết tiến mau cho đến đích, chứ không phải chần chờ, quay đi lộn lại một chỗ, hay rẽ qua một ngã khác. Đã phát nguyện quy y mà không theo dấu chân của Đức Phật để lại, không soi vào gương sáng của Đức Phật đã nêu cao, không theo giáo pháp mà rèn luyện tâm tánh, không giữ giới luật, không vâng lời nhắc nhở của chư Tăng, như thế là tự lừa dối mình và lừa dối người khác, và cái tai hại càng lớn lao hơn cả không quy y. Trái lại, nếu chúng ta quy y và thực hành đúng như lời đã phát nguyện thì con đường giải thoát dù xa cũng sẽ có ngày thấy đích. Xin hãy luôn nhớ lời nói cuối cùng của Phật, hãy tinh tấn lên để giải thoát ban hoằng pháp. Ngũ giới. Sau khi quy y Tam Bảo rồi, người Phật tử tại gia phải sống theo quy luật mà Đức Phật đã chế ra để tiến bước trên đường đạo. Quy luật ấy là ngũ giới. Người theo đạo Nho phải sống theo đúng tam cương ngũ thường, thì người theo đạo Phật cũng phải sống theo tam quy ngũ giới. Người theo đạo Nho không thể theo tam cương mà bỏ ngũ thường, thì người theo đạo Phật cũng không thể chỉ thọ tam quy mà không trì ngũ giới. Người đã phát tâm quy y Tam Bảo là đã bước chân lên nấc thang giải thoát, nhưng nếu không giữ năm giới là chỉ mới bước một nấc đầu rồi dừng lại, không thể tiến đến giải thoát thật sự được. Nắm giới này không những đưa người mạnh tiến trên đường giải thoát, mà còn đem lại trật tự, an vui, hòa bình cho gia đình, quốc gia, xã hội nữa. Nắm giới chính là giềng mối chắc thật tạo hạnh phúc cho cá nhân và đoàn thể, chính là ông thầy ngăn ngừa chúng ta làm điều sằng bậy trong thời mạt pháp. Vì thế Đức Phật Thích Ca đã có lời di chúc khẩn thiết sau đây trước khi Ngài nhập Niết Bàn: sau khi ta diệt độ, các người tu hành phải tôn kính giới luật làm thầy, dầu cho ta còn tại thế để dạy dỗ các người mấy ngàn đời đi nữa, ta cũng không thêm điều nào ngoài giới luật. Giới luật Phật chế ra thì rất nhiều, việc cần phải áp dụng cho nhiều hạng người tu hành: tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni. Riêng đối với hàng Phật tử tại gia thì chỉ có năm giới mà thôi, nhưng nếu giữ được năm giới ấy thì lợi ích cho mình, cho người không xiết kệ. Phần thứ nhất, định nghĩa. Ngũ giới là năm điều răn cấm mà Phật đã chế ra để ngăn những tưởng niệm ác, nói năng chẳng lành, hành động bất chính. Năm điều răn ấy là: không được giết hại, không được trộm cắp, không được tà dâm, không được nói dối, không được uống rượu. Năm điều này y cứ nơi tâm từ bi bình đẳng, trên phương diện dứt trừ tội lỗi cá nhân và đem lại trật tự, an vui cho xã hội mà thành lập. Đức Phật không bắt buộc chúng ta phải triệt để tuân theo và cũng không hăm dọa. Nếu chúng ta không tuân theo thì phải bị Ngài trừng phạt. Sự giữ hay không giữ giới là hoàn toàn do chúng ta tự liệu lấy. Đạo Phật khác với các tôn giáo khác chính là ở điểm Đức Phật không phải là một quan tòa tối cao giữ quyền tưởng phạt. Một ý nghĩ, một lời nói, một hành động tốt hay xấu, chính nó đã mang theo một cái mầm tưởng phạt rồi. Đức Phật chỉ là một vị dẫn đường rất từ bi và rất sáng suốt. Ngài chỉ cho chúng ta con đường nào là con đường sáng và con đường nào là con đường nguy hiểm không nên đi. Nhưng nếu chúng ta không theo con đường sáng mà lại muốn đi vào con đường nguy hiểm thì tất nhiên chúng ta sẽ gặp tai họa tự nhiên, chứ Phật không tạo ra cái tai họa để trừng phạt chúng ta. Tòa án chính là luật nhân quả. Ta làm ác thì ta bị quả xấu, ta làm thiện thì ta được quả tốt. Năm giới chính là năm thành trì ngăn chặn cho ta đừng đi vào đường ác, là năm hàng rào ngăn chặn cho ta khỏi rơi xuống vực sâu trong khi ta đi trên đường giải thoát. Phần thứ hai, năm giới. Giới thứ nhất, không được giết hại. Điều răn cấm thứ nhất mà Phật khuyên chúng ta là không được giết hại sinh mạng từ loài người cho đến các loài vật. Sinh mạng có một giá trị quý báu, nhất là sinh mạng người. Giết sinh mạng kia để tô bồi sinh mạng này là một điều ác không hợp lý đạo. Phật giáo cấm sát sanh bởi nhiều lý do: tôn trọng sự công bằng. Chúng ta ai cũng coi sinh mạng mình là quý, là một của báo tuyệt đối. Nếu ai mưu hại là mình chống trả quyết liệt để bảo vệ sinh mạng. Mình đã biết quý trọng thân mạng mình, tại sao lại muốn chà đạp sinh mạng của người? Suy rộng ra, các loài vật cũng biết quý trọng mạng chúng. Như khi một con bò hay một con heo sắp bị đập đầu thọc huyết, ta thấy sự phản kháng mạnh liệt, sự đau thương cùng cực của chúng bằng những tiếng kêu gào, những cái dãy dụa thoát chết. Thế lẽ công bằng điều ta không muốn ai làm cho ta, thì ta cũng đừng nên làm cho người khác hay loài khác. Phật dạy, ai ai cũng sợ gươm đau, ai ai cũng sợ sự chết. Vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bảo giết. Tôn trọng Phật tánh bình đẳng. Chúng sinh mỗi loài tùy thân hình khác nhau mà vẫn đồng một Phật tánh. Phật tánh ở người có giá trị hơn ở vật. Ở giai cấp này, màu da này có giá trị hơn ở giai cấp kia, màu da kia. Sát hại một sinh vật là sát hại Phật tánh. Nuôi dưỡng lòng từ bi. Lòng từ bi của Đức Phật xem mọi loài như con, nên Ngài không đồng ý cho đệ tử Ngài sát hại sinh vật bất cứ trong trường hợp nào. Bởi vì đang tâm giết hại sinh mạng là lòng độc ác đã cực thịnh, tâm từ bi bị bóp nghẹn. Nhẫn tâm vô cớ giết một con vật, tính bạo ác không kém giết một người. Nhẫn tâm làm cho kẻ khác hay vật khác phải dãy dũa rên xiết, hoàng hoại trong máu đào, trong lệ nóng, trước khi trút hơi thở cuối cùng, là tự giết lòng từ bi của mình, là bóp chết đi cái mầm thương yêu rất quý báu trong tâm hồn chúng ta. Như thế khó mà tu hành để thành chánh quả được. Đức Khổng Tử có nói: văn kỳ thanh, bất nhẫn thực kỳ nhục, kiến kỳ sanh, bất nhẫn kiến kỳ tử. Nghe tiếng kêu la của con vật, không nỡ ăn thịt nó thấy nó sống, không đành thấy nó chết, Như vậy người có tâm từ bi hay lòng nhẫn đều không nỡ sát hại người hay vật. Tránh nhân quả báo ứng quán thù. Khi ta giết một người hay một con vật thì sự oán hận của họ tràn trề khó dập tắt được. Họ vì cô thế, vì yếu sức nên bị ta giết hại. Trong khi ấy họ ôm khối căm hận, chờ gặp việc báo thù hay con cái, thân thích họ sẽ báo thù lại. Cứ thế, mỗi ngày ta đều gieo căm hờn cho người và vật tích lũy lâu ngày. Khối oan gia ấy to hơn sức ta, chừng ấy ta sẽ bị nó sát hại lại. Càng tạo nghiệp xét, càng lao mình vào vòng đau khổ. Phật dạy, thường sinh tâm sát hại, càng tăng trưởng nghiệp khổ, mãi xoay vần trong sinh tử không có ngày ra khỏi. Kinh Lăng Già. Lợi ích của sự không giết hại. Vì những lý do trên, Đức Phật cấm Phật tử giết hại. Không giết hại sẽ không có những điều lợi sau đây. Về phương diện cá nhân, một người không tàn nhẫn sát nhân hại vật, không độc ác làm đổ máu, không đốc da xé thịt, chặt đầu thắt cổ, thì trong lòng không bức rứt, hối hận, thân tâm được nhẹ nhàng, thư thới, giấc ngủ được an lành, nét mặt được hiền hòa, trong sáng. Về phương diện xã hội, nếu tất cả nhân loại trên thế giới này đều giữ đúng luật thứ nhất này của Phật thì chiến tranh sẽ không có, mà các nghiệp sinh tử luân hồi cũng được giải thoát. Cho nên tổ xưa có dạy, nhất thiết chúng sinh vô sát nghiệp, thập phương hà sứ động đảo binh, giá giá hộ hộ đồng tu thiện, thiên hạ hà sầu bất thái bình. Nghĩa là hết thảy chúng sinh không nghiệp giết, mười phương nào có nỗi đảo binh, mỗi nhà mỗi chốn đều tu thiện, nói gì thiên hạ chẳng thái bình. Trong khi giữ giới sát, chúng ta nên đề phòng hai điều sau đây. Thứ nhất, không nên để cho ác ý sanh khởi giết một con vật lớn mà vì vô ý hay vì tự vệ, thì cái quả của nó còn nhẹ hơn là giết một con chuồn chuồn với cái ác ý muốn giết cho vui tay. Thứ hai, nên tránh sự huân tập trong hoàn cảnh giết hại. Những đứa bé lên ba lên năm ra sân gặp chuồn chuồn, bướm bướm chụp bắt rồi ngắt cánh rứt đầu. Nếu cha mẹ thấy mà không la rầy, đến 12-13 tuổi chúng sắm ná di thun bắn chim, đến 20-25 tuổi chúng đâm họng heo giết chó vẫn không bị ngăn cấm, thì sau này quen với tánh hung bạo, trong cơn giận dữ chúng có thể giết người không gớm tay. Vậy không những chúng ta không nên để tự do cho con cái quen với sự giết hại sinh vật, mà cũng không nên cho chúng mục kích những cảnh chém giết ở các rạp chiếu bóng hay ở giữa đời. Thứ hai, không được trộm cướp. Ai cũng biết trộm cướp là lấy những vật thuộc quyền sở hữu của người mà không có sự ưng thuận, hay cưỡng ép người ta ưng thuận bằng võ lực hay quyền hành. Những vật quý giá như nhà cửa rủ vườn, tiền bạc ngọc ngà, cho đến vật hèn mọn như lá trầu trái ớt vân vân, người ta không cho mà mình cố lấy đều là trộm cướp. Trộm cướp có nhiều hình thức, ỷ mạnh bè đảng giật ngang của người là ăn cướp, cậy thế ỷ quyền làm tiền kẻ yếu là ăn cướp, bắt chẹt người ta trong lúc túng thiếu để cho vay nặng lời, cầm bán với giá rẻ mạt là ăn cướp, tích trữ đầu cơ để bán giá chợ đen là ăn cướp, dùng mưu mẹo rình rập lén lút lấy của người là ăn trộm, cấn non đóng thiếu trốn sâu lậu thế được của người ta mà không tìm cách trả lại cũng là ăn trộm. Có thể nói tóm tắt một câu là bất cứ hình thức nào do lòng gian thâm lấy của người bất chính đều là trộm cướp cả. Nếu vì nghèo nàn túng thiếu, vợ con ốm đau, thiếu gạo thiếu thuốc nên phải buộc lòng gian xảo thì tội còn được châm chế. Chứ đã giàu có ăn sung mặc sướng, lên xe xuống ngựa mà còn lường gạt người lấy của, cướp công để sống một cách vương giả trên mồ hôi nước mắt của kẻ nghèo đói thì tội ác thật nặng nề. Vì lý do gì Phật cấm trộm cướp? Phật cấm trộm cướp vì những lý do sau đây. Tôn trọng sự công bằng. Chúng ta không muốn ai lấy của mình, tại sao lại chăm chăm muốn đoạt của người? Quyền sở hữu cá nhân của ta, ta còn biết tôn trọng, thì tại sao ta lại chà đạp lên quyền sở hữu của người? Làm như thế là trái lẽ công bằng. Một xã hội mà thiếu công bằng thì không thể tồn tại lâu dài được. Tôn trọng sự bình đẳng. Mỗi người đều có Phật tánh như nhau, tại sao ta lại muốn hưởng những đặc ân bất chính trong khi ta cũng chỉ là một con người như bao nhiêu con người khác? nuôi dưỡng lòng từ bi. Một khi vô ý đánh mất vật gì hay một số tiền, ta giàu giàu buồn khổ, ăn không ngon, ngủ không yên, tại sao ta lại nỡ tâm lý của người để cho người phải khóc than đau khổ vì ta? Người ta thường nói tiền tài là huyết mạch, như vậy kẻ cướp đoạt của người tức là cướp đoạt xương máu người, sát hại sinh mạng người vậy. Chỉ những người không có lòng thương người, tán tận lương tâm mới làm những việc đen tối như vậy. Còn ta đã là Phật tử, đang cố gắng nuôi dưỡng lòng từ bi, ta không thể trộm cướp của ai được. Tránh nghiệp báo quán thù, trong xã hội có tổ chức, trọng lễ công bằng thì tội trộm cướp bao giờ cũng bị trừng trị. Ăn trộm thì bị đưa ra tòa án tiểu hình, ăn cướp thì ra tòa án đại hình. Khi chưa bị bắt, kẻ trộm cướp phải tìm trăm phương ngàn kế để trốn tránh, sống chui rút trong bóng tối. Khi bị bắt, người trộm cướp phải bị trói buộc, tra khảo, ngồi tù, nhốt khám. Phận mình đã đành cực thân khổ trí, những gia đình mình, cha mẹ, vợ con cũng buồn rầu, xấu hổ và mất hết hy vọng ở tương lai. Nhưng nếu luật pháp thế gian không trừng trị thì người trộm cướp cũng không thoát khỏi luật nhân quả nghiệp báo. Trộm cướp của người thì sẽ bị người trộm cướp lại gây báo thù oán, khổ đau. Phật dạy người tham luyến sắc tài không chịu rời bỏ, cũng như đứa bé luyến tiếc một chút mật dính trên lưỡi dao thè lưỡi liếm, phải bị cái họa đứt lưỡi. Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Chính thế, vì tham tiền của lắm người đã tự gieo mình vào khám đường, vào địa ngục. Chúng ta hãy lắng nghe bài kể cảnh tỉnh của vua Trần Thái Tông. Tạc bích xuyên tường ý bất hưu, thiên ban bách kế khổ vinh cầu. Kim sanh cấu đất tha nhân vật, bất giác chung thiên thọ mã ngu. Dịch, khoét vách đào tường chỉ những đâu, ngàn mưu trăm kế luôn tham cầu. Của người giàu có đời nay được, đời khác luôn luôn kiếp ngựa trâu. Vì những lý do trên nên Đức Phật cấm đệ tử trộm cướp. Lợi ích của sự không trộm cướp. Về phương diện cá nhân, người không gian tham thì đời sống hiện tại được an ổn, không bị đòi hỏi, giam cầm tù tội, đi đâu cũng được người khác tin cậy, giao phó cho mình những địa vị quan trọng. Người không gian tham thì đời sau được hưởng phước báo giàu sang, an vui, và con cháu nhiều đời cũng nhờ thừa hưởng âm chất của ông bà cha mẹ mà được vinh hiển. Về phương diện đoàn thể, nếu một ngày nào trong xã hội không ai có tâm gian tham, trộm cướp, thì nhà không cần đóng cửa, của khỏi giữ gìn, vật đánh rơi không mất, thật không còn gì sung sướng hơn. Người ta khổ bởi không có của, nhưng kẻ có của nhiều cũng vẫn khổ vì phải lo giữ gìn. Người không trộm cướp tức là đã âm thầm ban cho người khác sự an ổn rồi. Nhà Nho có câu, nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Huống chi chúng ta là Phật tử, đãi đi trộm cướp hay sao?